Chương 13. Phẩm 13 bài kệ. 474. Chuyện trái xoài. Tiền thân Amba. Trước kia, khi Trẫm bảo chàng trai. Chuyện này bậc đạo sư kể trong lúc trú tại Kỳ Viên về Đề Bà Đạt Đa. Đề Bà Đạt Đa không thừa nhận bậc đạo sư của mình và bảo: "Chính ta sẽ là bậc chánh đẳng giác và Sa môn Gotama không phải là bậc đạo sư hướng dẫn của ta." Vì vậy, khi xuất định, ông gây chia rẽ trong tăng chúng. Sau đó, dần dà, ông tiến về xá vệ. Ở bên ngoài tinh xá Kỳ Viên, thì mặt đất há miệng, ông rơi vào địa ngục, Abissi, A Tỳ hay vô gián địa ngục. Lúc ấy, tất cả tăng chúng đều nói chuyện ấy tại chánh pháp đường. Này hiền hữu, Đề Bà Đạt Đa đã xa rời bậc đạo sư và bị quỷ diệt khủng khiếp, đó là sinh vào một đời sống khác trong địa ngục A Tỳ sâu thẳm. Bậc đạo sư bước vào hỏi tăng chúng đang nói chuyện gì. Hội chúng thưa với ngài. Ngài bảo: "Không phải chỉ bây giờ, mà cả ngày xưa cũng như nay, Đề Bà Đạt Đa đã xa rời bậc đạo sư của mình và bị quỷ diệt khủng khiếp." Nói vậy xong, ngài kể một chuyện quá khứ. Một thời khi vua Ramadatta trị vì ở Ba La Nại, cả gia đình của vị tế sư trong triều bị bệnh sốt rét tiêu diệt. Chỉ một người con trai duy nhất phá được tường nhà trốn thoát đi xa. Chàng đến Takhasila và học tập đủ các nghệ thuật kỹ năng với một vị giáo sư tiếng tăm lừng lẫy khắp thiên hạ. Sau đó, chàng từ giả sư phụ và ra đi, với ý định chu du khắp nhiều miền. Trên bước giang hồ, chàng đến một làng ở biên địa. Gần đó là một làng của giai cấp hèn hạ Chiên Đà La. Thời đó, Bồ Tát cư ngụ trong làng này, và ngài là một bậc hiền trí. Ngài biết một thần chú làm cho quả trên cây mọc rộ lên trong lúc trái mùa. Một buổi sáng kia, ngài mang đòn gánh đi ra khỏi làng, mãi đến tận cây xoài mọc trong rừng. Khi đứng cách đó 7 bước, ngài đọc thần chú và rảy một bụm nước vào cây đó. Trong chớp mắt, lớp lá khô rụng hết, lớp lá non mọc mầm, hoa nở, rồi hoa tàn rụng, các trái xoài nhú ra. Chỉ trong chốc lát, chúng đã chín mọng, ngọt ngào, thơm ngát. Xoài lớn nhanh như loại trái thần, rồi rụng xuống đất. Bậc đại sĩ chọn ăn tùy thích, rồi chất đầy 2 giỏ trên đòn gánh, đem trái đi bán và kiếm tiền nuôi vợ con. Lúc bấy giờ, chàng trai Bà La Môn thấy bậc đại sĩ bán xoài chín trái mùa. Chàng suy nghĩ: "Chắc hẳn phải nhờ công năng của một loại thần chú nào đó, xoài ấy mới mọc được. Người này có thể dạy ta một thần chú vô giá." Chàng rình ngắm kỹ cách thức bậc đại sĩ quá phép ra các thứ xoài của ngài và phát hiện việc này một cách chính xác. Sau đó, chàng đi đến nhà bậc đại sĩ lúc ngài chưa trở về từ khu rừng ấy, rồi làm như thể chưa biết gì cả. Chàng hỏi người vợ của bậc đại sĩ: "Đại sư đâu rồi?" Bà đáp: "Đã vào rừng." Chàng đợi cho đến khi ngài về, liền tiến tới phía ngoài, đỡ lấy đòn gánh và đôi thúng từ vai ngài, đem hết đồ đạc vào nhà và đặt ở đó. Bậc đại sĩ nhìn chàng trai bảo vợ: "Này hiền thê, chàng trai này đến đây để được dạy thần chú, song chẳng có thần chú nào ở lâu với gã ấy cả, vì gã là người không tốt đâu." Còn chàng trai nghĩ thầm: "Ta sẽ học được thần chú bằng cách làm tôi tớ cho thầy ta." Thế là từ đó, chàng làm mọi công việc trong nhà như gánh củi, giã gạo, nấu nướng, mang đến thầy đủ các thứ cần thiết để rửa mặt, rửa chân. Một ngày kia, bậc đại sĩ bảo chàng: "Này con, đem cho ta một cái ghế đẩu để gác chân." Chàng ta chẳng còn cách nào khác, liền để 2 chân của bậc đại sĩ lên đùi mình suốt đêm. Và mùa sau, bà vợ của ngài sinh hạ một con trai. Chàng lại làm đủ mọi việc phục dịch trong thời bà ấy sinh sản. Một ngày nọ, bà vợ bảo bậc đại sĩ: "Này phu quân, cậu trai dù là ở giai cấp quý tộc, lại hạ mình làm mọi việc tôi đòi, phục dịch cho nhà ta chỉ vì muốn có thần chú. Vậy phu quân hãy dạy thần chú cho cậu ấy đi, dù thần chú có chịu ở với cậu ấy hay không." Ngài đồng ý việc đó, ngài liền dạy thần chú cho cậu trai và bảo thế này: "Con à, đây là thần chú vô giá, con nhờ nó sẽ được vinh quang phú quý tột bực. Nhưng hễ khi nào đức vua hoặc vị đại thần của ngài có hỏi ai là thầy dạy con, thì con đừng giấu tên ta. Vì nếu con hổ thẹn về chuyện người dạy con câu thần chú kia là một người hạ đẳng, và con bảo rằng thầy dạy con là một vị bà la môn quyền cao chức trọng, thì con sẽ chẳng được kết quả gì do thần chú đem đến cả đâu. Tại sao con phải giấu tên của sư phụ kia chứ? Khi nào con được ai hỏi, thì con sẽ nói chính sư phụ đây. Sau đó, chàng kính lễ thầy, rồi từ giã cái thôn làng hạ đẳng kia. Chàng vừa ra đi, vừa suy nghĩ mãi về thần chú ấy. Kịp lúc đến Ba La Nại, tại đó chàng bán xoài và thu được nhiều tiền bạc. Bấy giờ một ngày kia, người giữ vườn ngự quyển dâng vua một trái xoài gã mới mua từ chàng trai ấy. Sau khi ăn xoài, vua hỏi gã kiếm được ở đâu ra trái xoài ngon ngọt như thế. Gã đáp: "Tâu chúa thượng, có một chàng trai mang xoài trái mùa tới bán, tiểu thần đã mua được từ chàng trai ấy." Vua bảo: "Hãy dặn cậu ta từ nay mang xoài đến đây cho trẫm." Người ấy làm y lời dặn, từ đó chàng đem xoài đến cung vua. Vua mời chàng đến phục vụ ngài. Từ đó chàng trở thành bề tôi phục dịch vua, được hưởng đại phú quý. Dần dần chàng được vua rất tin cậy. Một ngày nọ, vua hỏi chàng: "Này thiếu sinh, khanh kiếm ra xoài trái mùa này ở đâu mà ngon ngọt, thơm ngạt ngào và màu sắc tươi đẹp thế? Có phải một vị Long Dương, Kim Sĩ Điểu hay thần linh nào đó ban thưởng cho khanh, hoặc đây là phép tiên chăng?" "Tâu đại dương, chẳng ai cho tiểu sinh cả." Chàng trai đáp: "Song tiểu sinh có một thần chú vô giá, và đây là thần lực của chú ấy." "Được, thế khanh có định biểu diễn cho trẫm xem thần lực của chú này một ngày nào đó chăng?"
"Tâu chúa thượng, tiểu sinh xin sẵn sàng thực hiện điều đó hầu chúa thượng." Chàng đáp. Hôm sau, vua cùng chàng ta vào vườn ngự quyển, và ngài phán bảo chàng hãy biểu diễn thần chú. Chàng trai vâng dạ và đi đến gần cây xoài, đứng cách chừng 7 bước đọc thần chú và rảy nước vào cây. Trong chốc lát, cây xoài sinh trái như cách đã tả trên đây. Một đám xoài rụng xuống ào ào như cơn bão. Đám người xem vô cùng thích thú, dung dãy khăn để hoan nghênh. Còn vua dùng xoài, xong thưởng công chàng hậu hỷ, rồi bảo: "Này thiếu sinh, ai đã dạy khanh thần chú kỳ diệu này?" Bấy giờ chàng nghĩ thầm: "Nếu ta bảo một kẻ chiên đà la hạ đẳng đã dạy ta, thì ta sẽ bị làm nhục. Hồi chúng sẽ chế giễu khinh thị ta. Này, ta đã thuộc lòng thần chú này, ta không bao giờ có thể mất nó." "Được rồi, ta sẽ nói đó là một giáo sư lấy lừng thiên hạ." Vì thế chàng nói dối và bảo: "Tiểu thần đã học được tại Kakashila từ một danh sư lấy lừng thiên hạ." Khi chàng nói những lời phủ nhận thầy dạy mình như thế, lập tức thần chú biến mất. Còn vua rất hoan hỷ, cùng chàng trở về kinh thành. Một ngày kia, vua muốn ăn xoài, liền đi vào ngự viên ngồi trên ghế đá, nơi thường dùng vào những dịp quốc lễ. Ngài ra lệnh chàng trai đem xoài với ngài. Chàng trai tuân lệnh đi đến cây xoài, đứng xa 7 bước, bắt đầu đọc thần chú. Song thần chú không công hiệu. Lúc ấy chàng biết mình đã mất thần chú, nên đứng im đầy hổ thẹn. Còn vua suy nghĩ: "Trước kia chàng này đã dâng xoài ào ào như mưa giông ngay giữa đám đông người. Nay chàng đứng như trời trồng, vì nguyên cớ nào đây?" Vì thế, ngài ngâm dần kệ đầu hỏi chuyện ấy: "Trước kia khi trẫm bảo chàng trai, lớn nhỏ chàng đem đủ loại xoài. Nay trái trên cây không xuất hiện, dù chàng vẫn đọc chú kia hoài." Khi nghe vậy, chàng trai nghĩ thầm rằng, nếu chàng bảo hôm nay trái cây không thể có được, thì vua sẽ tức giận. Vì thế, chàng nghĩ cách nói dối để lừa vua. Liền ngâm dần kệ thứ hai: "Thời giời không hợp, đợi khi nào? Kết hợp hành tinh giữa cõi cao, gặp gỡ đúng thời, giây phút đến, sẽ dâng xoài chín thật dồi dào." Cái gì thế này? Vua tự hỏi. Chàng trai trước kia chẳng hề nói gì đến chuyện hành tinh gặp gỡ cả. Ngài liền ngâm dần kệ để điều tra vấn đề này. Bữa trước chàng không nói lúc nào hay mùa gặp gỡ các vị sao, song xoài thơm ngát, ngon, thanh vị, màu đẹp chàng dâng trẫm biết bao. Buổi nọ chàng phô diễn trái cây, nhờ câu thần chú thật tài thay, nay không làm được, dù chàng đọc, trẫm muốn hỏi chàng ý nghĩa đây. Nghe thế, chàng trai suy nghĩ, không nên lừa phỉnh vua bằng lời dối trá. Nếu như khi ta nói sự thật và ngài trừng phạt ta, thì cứ để ngài trừng phạt. Xong, ta phải nói sự thật này. Rồi chàng ngâm hai dần kệ. Một người hạ đẳng chính là thầy. Vậy đúng chú thần hữu hiệu đây. Bảo được hỏi tên thầy, chủng tộc, câu đừng giấu, kẻo chú thần bay. Thần được hỏi thăm bởi đại dương. Dù thần đã biết thật tin tường, vẫn mong lừa phỉnh thần khai dối. Thần chú kia là của đạo dân. Thần nói dối, nay đành mất chú. Đắng cay lòng tiếc diệt si cuồng. Nghe chàng nói điều này, vua tự nhủ. Kẻ độc ác này không biết giữ gìn một kho báu vĩ đại dường ấy. Khi người ta có báu vật vô giá, thì nguồn gốc gia tộc có liên quan gì đến vật báu đó đâu. Trong cơn thịnh nộ, ngài ngâm các dần kệ sao? Cây niêm, hồng phượng hoặc thầu dầu, bất cứ loại cây gỗ thế nào, nơi đó thấy tận ong mật ngọt, người xem cây ấy tốt hàng đầu. Dù là đạo sĩ, khách thi gia, vệ xá, chiên đà la, thủ đà, bukusa, người ta học tập, thảy đều tối thượng với đời ta. Trừng phạt quắt con tệ bạc này, hoặc lôi cổ nó giết đi ngay. Kho tàng đã được bao công khó, lại dứt vì tâm ngã mạng đầy. Quân sĩ của vua theo lời bảo, hãy trở lại thầy dạy anh, và xin ngài tha thứ. Rồi nếu anh học được thần chú lần nữa, thì hãy về đây. Còn nếu không, thì đừng bao giờ hòng để mắt đến xứ này nữa. Nói thế xong, họ đuổi chàng đi. Cậu trai hoàn toàn bơ vơ lạc lõng, chàng nghĩ thầm, chẳng có nơi nào cho ta nương tựa trừ thầy ta ra. Ta quyết trở về với thầy ta, xin thầy tha tội cho, rồi xin học thần chú lại. Vậy là chàng vừa than khóc, vừa tiến về phía làng ấy. Bậc đại sĩ thấy chàng đến, liền chỉ cho vợ ngài và bảo bà, này hiền thê, hãy nhìn thằng khốn kia trở lại, mà thần chú đã biến mất rồi. Chàng đến gần bậc đại sĩ, kính lễ ngài và ngồi xuống một bên. Ngài hỏi, tại sao con đến đây? Chàng đáp, thưa sư phụ, con đã nói dối, chối bỏ về vị sư phụ của mình, nên nay con hoàn toàn tiêu tan sự nghiệp. Sau đó chàng kể lại lỗi lầm của mình trong một bài kệ và xin thần chú lần nữa. Kẻ nào nghĩ mặt đất san bằng, đang trải dài ra dưới gót chân, liền ngã vào ao, hồ, vực thẳm, dấp vào gốc rễ mục, long thân, vật giống sợi dây, kẻ dẫm lên, quá ra con rắn sắc đen quyền, kẻ kia sa cẳng vào trong lửa vì mắt mù không thể xét xem. Con phạm tội nên mất thần chú, nhưng còn sư phụ bậc hiền nhân, xin thầy tha thứ cho lần nữa, nhìn tận mắt thầy hưởng đặc ân. Nhưng sư phụ chàng đáp, sau này con bảo gì vậy? Chỉ cần ra dấu cho kẻ mù lòa là nó tránh được ao hồ đủ thứ rồi, còn ta đã dạy thần chú cho con một lần, con lại muốn gì nữa đây chứ? Rồi ngài ngâm các dần kệ sao? Đúng cách ta từng dạy bảo ngươi, chú kia ngươi học đúng theo thời. Ta đã giảng đủ phần tinh túy, ngươi khéo làm hay, chú chẳng rời. Ai đầy cực nhọc, hỡi ngu nhân, học chú thần gian khổ khó khăn, đối với loài người trên hạ giới. Rồi khi kẻ ngốc đã làm ăn, cuối cùng nó lại đem quăng bỏ, cũng chỉ vì mồm nói dối gian. Với kẻ ngu si muốn dối gian, người không tự chế kẻ dông ân, cút ngay, đừng hỏi gì ta nữa, ta chẳng còn cho nó chú thần. Bị thầy dạy đuổi như vậy, chàng trai nghĩ thầm, đời còn có nghĩa lý gì với ta nữa. Rồi chàng vào rừng sâu và chết bơ vơ một mình ở đó. Sau khi chấm dứt pháp thoại này, bậc đạo sư bảo, không phải chỉ bây giờ này các tỳ kheo, Đề Bà Đạt Đa mới chối bỏ vị thầy dạy của mình và phải chịu tiêu diệt thảm khốc. Và nói xong, ngài nhận diện tiền thân. Thời ấy, Đề Bà Đạt Đa là kẻ dâm ân bội nghĩa kia. A Nan là vua, và ta chính là người Chiên Đà La hạ đẳng. 475. Chuyện Cây Hồng Phượng Dĩ. Tiền thân Phandana. Người đứng cầm rìu ở dưới tay. Chuyện này bậc đạo sư kể trên bờ sông Rohini về một việc tranh chấp cãi cọ trong gia đình. Hoàn cảnh này được mô tả đầy đủ trong số 546 Tiền Thân Kunala Vào dịp này, bậc đạo sư dạy bảo đám thân tộc ấy. Ngài nói, một thời kia, vua Ramadatta trị vì tại Ba La Nại. Ngoài kinh thành là một làng thợ mộc. Trong làng có một người Ba La Nại làm nghề kiếm sống bằng cách mang gỗ từ rừng về đóng xe kéo. Vào thời ấy, có một cây hồng phượng vĩ đại thọ ở vùng tuyết sơn. Một hắc sư tử thường đến nằm dưới gốc cây ấy săn mồi. Một ngày kia, gió đánh mạnh cây, khiến một cành khô rơi xuống, trúng vai sư tử. Cành đập mạnh vào, khiến cho nó đau đớn vùng lên chạy trốn vì sợ hãi. Sau đó, quay lui, nhìn trên con đường vừa chạy qua. Khi chẳng thấy có gì cả, nó suy nghĩ. Chẳng có sư tử, cọp, beo hay con gì nữa đuổi theo ta ở đây. Thì ta chắc vị thần cây không chịu cho ta nằm đó. Ta muốn xem có đúng vậy không. Suy nghĩ thế, nó liền giận dữ thật vô lý. Vừa đánh vào cây, vừa thét lên. Ta chẳng ăn một ngọn lá nào. Bẻ trên cây của ông, cũng chẳng bẻ gãy cành nào. Thế sao ông chịu cho các loài vật khác ở đây, mà ông không chịu cho ta ở? Ta có làm gì sai trái đâu. Cứ đợi vài ngày nữa, ta sẽ phá nát gốc rễ cành lá ông. Ta sẽ làm ông tan tác từng mảnh. Sư tử mắng rủa vị thần cây như vậy, rồi bỏ đi tìm một người. Lúc ấy, người thợ mộc Bà La Môn nói trên, cùng với 2-3 người khác, đã dùng xe tải đến vùng lân cận ấy để kiếm gỗ đóng xe. Gã để chiếc xe một nơi, rồi cầm búa rìu trong tay đi tìm cây gỗ. Gã chợt đến gần cây phượng vĩ. Con sư tử thấy gã, liền đi đến, đứng dưới gốc cây, vì đó nghĩ thầm. Hôm nay, ta phải trừ khử kẻ thù của ta mới được. Người kia thấy nó và vội chạy trốn ra khỏi vùng rừng cây đó. Sư tử nghĩ thầm, ta phải nói chuyện với kẻ đó trước khi nó chạy đi mất. Rồi nó ngâm dần kệ đầu. Người đứng cầm rìu ở dưới tay. Đi lui đi tới chốn rừng này, mau lên nói rõ cho ta biết, ông muốn cây gì ở chốn đây. Ồ, thật là kỳ diệu. Người kia bảo khi nghe lời ấy, ta thề là chưa bao giờ nghe thấy súc vật nói được như người. Chắc chắn nó sẽ biết rõ loại cây nào có gỗ tốt để đóng xe. Ta muốn hỏi nó. Nghĩ vậy, gã liền ngâm dần kệ thứ hai. Trên đồi dưới vực khắp đồng bằng, làm chúa, ngài đi khắp núi rừng. Nói thật cho nghe, ta muốn hỏi, cái gì tốt để bánh xe lăn? Sư tử nghe vậy, nghĩ thầm. Bây giờ ta đã được tọa nguyện rồi. Nó liền ngâm dần kệ thứ ba. Chẳng keo, tay ngựa, chẳng chiên đàn. Chẳng bụi cây nào tốt gỗ hơn, cây ấy phượng hồng như vẫn gọi, làm xe gỗ tốt nhất trần gian. Kẻ kia nghe vậy rất hài lòng, nghĩ thầm. Thật là một ngày tốt lành đưa ta vào rừng. Đây là một vị nào mang lốc thuốc vật, chỉ bảo cho ta cây gỗ tốt để làm bánh xe. Kỳ lạ thật, song lại tuyệt quá. Vì vậy, gã hỏi sư tử qua dần kệ thứ tư. Cành lá cây kia kiểu thế nào? Thân cây trông thấy loại ra sao? Mong ngài nói thật, ta xin hỏi, để biết loài cây ấy ở đâu? Sư tử ngâm hai dần kệ đáp lời. Này cây, cành rũ, thấy là đà. Cong xuống, xong không gãy trước giờ. Cây phượng vĩ hồng này đấy bạn, gốc cây thường đứng của nhà ta. Để làm dành trục hoặc khung càng, đôi bánh hay bất cứ mọi phần, cây giống như vậy đều ích lợi cho người khi đóng chiếc xe lăn. Sau khi tuyên bố như vậy, sư tử đứng xích ra một bên, lòng mừng khấp khởi, còn người thợ mộc bắt đầu đẳng cây. Lúc ấy, vị thần cây nghĩ thầm, ta không hề làm rớt một cành nào trên con thú kia, mà nó lại nổi cơn thịnh nộ, thật phi thời. Bây giờ, nó lại đang muốn phá nhà ta, và ta cũng sẽ bị hủy diệt nữa. Vậy ta phải tìm cách đập tan oai lực của nó. Vì thế, vị thần này giả dạng kiều phu, đến gần gã thợ mộc kia, bảo, này người kia, anh kiếm được cây này đẹp quá. Thế anh định làm gì khi chặt nó xuống đây, làm bánh xe? Sao? Có kẻ nào bảo anh là cây ấy làm bánh xe tốt lắm ư? Đúng thế, một con hắc sư tử. Tốt lắm. Hắc sư tử khéo nói lắm. Xong, này, ta bảo anh là lột được da cổ sư tử màu đen rồi phủ lên quanh vành ngoài của bánh xe như một tấm chắn bằng sắt. Chỉ một mảnh rộng chừng 4 lóng tay thôi thì bánh xe vững vàng lắm. Anh sẽ hưởng lợi rất lớn nhờ đó. Nhưng làm sao ta kiếm được da sư tử bây giờ? Sao anh ngu thế? Cây này đứng trong rừng, nó chạy đi đâu được. Anh cứ đi tìm sư tử kia đã chỉ bảo cho anh cây này, và hỏi nó xem phải chặt phần cây nào, rồi đem nó về đây. Sau đó, nó chẳng nghi ngờ gì cả, và chỉ nơi này nơi nọ. Cứ chờ lúc nó nhe hàm răng ra, thì lấy chiếc rìu bén nhất, đập nó, trong khi nó đang nói. Giết nó đi, mà lột da ra. Ăn phần thịt ngon nhất, rồi hãy chặt cây tùy thích. Như thế là thần cây nổi cơn thịnh nộ. Để giải thích vấn đề này, bậc đạo sư ngâm các dần kệ sau. Cây kia lập tức bảo như vậy, ý nguyện ước ao được tỏ bày. Ta cũng có điều này muốn nói. Này ra hết hỡi, hãy nghe đây. Từ bên vai chúa tể khu rừng, anh hãy cắt ra rộng 4 phân, bao phủ da quanh dành gỗ ấy, rồi xé mạnh gấp đôi lần. Cây kia phút chốc nổi lôi đình, trút xuống loài sư tử đã sinh, cả giới loài chưa xuất hiện nữa, gây ra tàn sát khiến hồn kinh. Người thợ làm xe nghe theo lời chỉ dẫn của thần cây, kêu to: "Ôi, hôm nay thật là một ngày may mắn cho ta." Rồi gã đi giết sư tử, chặt cây xuống và đi về. Cây phượng dĩ tranh đấu chúa rừng. Chúa rừng tranh đấu với cây thần, mỗi bên tranh chấp nhau như vậy, đem lại bên kia quả tử vong. Vậy giữa người, nơi có hận hiềm, hoặc là cãi cọ, nổi hăng lên, khác nào thú dữ và cây gỗ, chúng nhảy như loài công múa men. Đây này ta bảo chính điều lành, là lúc các ông thuận ý tình, hãy giữ đồng tâm đừng cãi giả, như cây và thú đã thi hành. Nên tập bình an với mọi người, điều này bậc trí tán dương hoài. Ai mong an ổn và chân chánh, tối hậu bình an sẽ đạt thôi. Khi đám người ấy nghe lời khuyến giáo của vua, họ liền giải hòa với nhau. Sau khi chấm dứt pháp thoại này, bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Vào thời ấy, ta là vị thần sống trong rừng kia và đã chứng kiến toàn thể câu chuyện này. 476. Chuyện Chúa Thiên Nga có thần tốc. Tiền thân Jabana Hamsa. Này Thiên Nga, đến đầu nơi này. Chuyện này bậc đạo sư kể tại Kỳ Viên về kinh Dahadama Sutanta hay kinh Thí Dụ Các Lược Sĩ. Đức Thế Tôn dạy: Này các tỳ kheo, giả sử có 4 thiền xạ đứng ở 4 điểm trên một vòng tròn, 4 lược sĩ được khéo huấn luyện, thật tài giỏi, thiền xảo nghề cung tên, bắn ra 4 mũi tên từ 4 điểm. Ta sẽ lấy 4 mũi tên vừa được bắn ra trước khi chúng chạm xuống đất. Phải chăng rõ ràng các ông đều đồng ý rằng kẻ đó là một người rất nhanh nhẹn và chính là hiện thân của tốc lực tuyệt vời? Vậy mà, này các tỷ kheo, dù tốc lực của người kia nhanh đến đâu đi nữa, dù cho thần kỳ như tốc lực của mặt trăng, mặt trời, cũng còn cái khác nhanh hơn. Này các tỷ kheo, ta bảo tốc lực của người kia, dù cho thần kỳ đến đâu đi nữa, dù nhiều vị thiên bay nhanh hơn cả mặt trăng, mặt trời, vẫn còn có cái khác nhanh hơn chư thiên ấy nữa. Này các tỷ kheo, tốc lực của người kia thần diệu là dường ấy, như trên. Tuy thế, còn nhanh hơn cả chư thiên biết bay, là sự biến hoại của tứ đại hợp thành sự sống. Do vậy, này các tỷ kheo, các ông phải học tập điều này, phải tinh cần. Thật vậy, ta bảo các ông phải học tập điều này. 2 ngày sau lời giáo huấn này, tăng chúng bàn luận chuyện đó trong chánh pháp đường. Này các hiền hữu tỷ kheo, bậc đạo sư trong địa vị tối thượng của một bậc chánh đẳng giác đã chứng minh bản chất của những gì tác hợp trên sự sống, chỉ rõ đời sống thật là giả tạm và yếu ớt mỏng manh, khiến cho tăng chúng lẫn người ngoại đạo phải hết sức kinh hoàng. Ôi thần diệu thay quy lực của Đức Phật! Bậc đạo sư bước vào hỏi tăng chúng đang bàn luận điều gì. Các vị thưa với ngài, và ngài bảo: Này các tỷ kheo, nay ta đặt trí tuệ viên mãn mà dùng lời khuyến giáo để báo trước cho tăng chúng thấy rõ tứ đại thật là giả tạm thì cũng chẳng kỳ diệu gì. Ngay cả khi ta hóa sinh từ một chim thiên nga, ta cũng chứng tỏ tính cách giả tạm của tứ đại trong đời sống và bằng giáo pháp của ta, đã gây kinh hoàng cho cả triều đình một vị vua cùng với 9 vị vua ở Ba La Nại nữa. Nói xong, ngài kể một chuyện quá khứ. Một thời khi vua Ramadatta lên ngôi ở Ba La Nại, bậc đại sĩ được sinh làm một chúa thiên nga có thần tốc, sống trên núi Sitakuta, dẫn đầu một đoàn gồm 90.000 thiên nga khác. Một ngày kia, sau khi cùng cả đàn đi ăn lúa mọc quang trong cái hồ ở vùng đồng bằng xứ Diêm Phù Đề Ấn Độ. Ngài bay qua không gian, như thể một tấm thảm vàng óng ánh, trải dài từ đầu nọ đến đầu kia của kinh thành Ba La Nại, và lượn chậm chậm như đùa chơi về phía núi Sitakuta. Lúc bấy giờ, vua Ba La Nại trông thấy ngài, liền bảo các triều thần: "Con chim đằng kia ắt hẳn là chim chúa dưới trẫm đây." Vua xin lòng yêu mến chúa chim, nên đã đem vòng hoa, hương liệu và dầu thơm đi tìm bậc đại sĩ và bảo trình diễn đủ loại âm nhạc cho ngài nghe. Khi bậc đại sĩ thấy vua tôn vinh ngài như vậy, ngài hỏi các chim thiên nga kia: "Khi một ông vua muốn tôn vinh ta như vậy, vua ấy muốn gì chăng?" "Tâu chúa thượng, ngài muốn bầu bạn với chúa thượng." "Được rồi, thế thì ta bầu bạn với vua ấy." Ngài bảo và ngài làm bạn với vua, rồi sau đó bay về tổ. Một ngày kia, sau việc kết bạn này, vua vào ngự quyển và đi đến hồ Anotata. Chim chúa bay gần đến vua với một cánh mang đầy nước và cánh kia mang bột gỗ chiên đàn. Chim rảy nước lên mình vua và rắc bột gỗ chiên đàn cho vua nữa. Trong lúc hội chúng đang nhìn theo, ngài lại cùng với đàn chim bay về Sitakuta. Từ lúc ấy về sau, vua cứ mong ngóng bậc đại sĩ mãi. Ngài thường đứng ná chờ đợi, vừa nhìn con đường bậc đại sĩ đến và nghĩ thầm: "Hôm nay thân hữu ta sẽ đến." Lúc bấy giờ, hai con thiên nga non trẻ nhất trong đàn của bậc đại sĩ quyết định thi đua với mặt trời. Vì vậy, chúng xin phép bậc đại sĩ thử sức bay qua với mặt trời. Ngài bảo: "Này các chú, tốc lực mặt trời rất thần kỳ. Các chú không bao giờ có thể thi đua với mặt trời đâu. Các chú sẽ chết tiêu tan trong cuộc thi tài ấy. Vậy các chú đừng đi." Lần thứ hai chúng xin phép, rồi lần thứ ba. Song Bồ Tát phản đối chúng, đến lần thứ ba chúng xin. Tuy nhiên, chúng vẫn khăng khăng giữ ý định đó, không tự lượng sức mình, rồi cương quyết bay đua với mặt trời mà không tâu trình với chúa chim. Vì thế, trước lúc rạng đông, chúng đã đậu trên đỉnh núi Yugandhara, một trong bảy rặng núi lớn quanh núi Meru Tuji. Bậc đại sĩ thấy dáng chúng, liền hỏi chúng đi đâu. Khi ngài nghe những việc đã xảy ra, ngài nghĩ thầm: "Chúng sẽ chẳng bao giờ đủ sức bay đua với mặt trời, và chúng sẽ bị tiêu diệt trong cuộc so tài ấy. Ta phải cứu mạng chúng mới được." Vì vậy, ngài bay đến đỉnh núi Yugandhara và đậu bên cạnh chúng. Khi dần dần xuất hiện trên đường chân trời, đôi tiểu thiên nga dùng lên, lao thẳng tới trước theo mặt trời. Bậc đại sĩ cũng bay theo chúng. Con chim bé nhất bay tới trước giờ ngọ thì ngất xỉu. Bên trong khớp xương, đôi cánh nó cảm thấy như thể đang bị lửa đốt, rồi nó ra hiệu cho bậc đại sĩ: "Thưa đại huynh, tiểu đệ không tiếp tục được nữa." Bậc đại sĩ bảo: "Đừng sợ, ta sẽ cứu chú." Rồi mang nó trên đôi cánh dang rộng của mình, ngài an ủi nó, đưa nó về núi Sitakuka, đặt nó xuống giữa đàn thiên nga. Sau đó, ngài lại bay đi bắt kịp mặt trời, đến bên cạnh chim kia. Con chim ấy bay đua với mặt trời cho đến gần núng ngọ thì ngất ngư và thấy như thể lửa đang thiêu đốt trong khớp xương ở đôi cánh của nó. Nó vừa làm dấu cho bậc đại sĩ vừa kêu lên: "Thưa đại huynh, tiểu đệ không thể tiếp tục được nữa." Ngài cũng an ủi nó như trên, rồi mang nó trên đôi cánh dang rộng của mình. Ngài đưa nó về đỉnh Sitakuta. Và lúc ấy, mặt trời đang ở ngay trên đỉnh đầu. Bậc đại sĩ suy nghĩ: "Hôm nay ta sẽ xem thử uy lực của mặt trời ra sao." Thế là chỉ cần phóng lui một vòng, ngài đã đậu trên đỉnh Yugandhara. Sau đó, vừa tung cánh lên là ngài bắt kịp mặt trời. Ngài bay đi, lúc tiến về phía trước, lúc lùi lại đằng sau. Ngài nghĩ thầm: "Đối với ta thì chuyện bay đua với mặt trời thật là vô ích, chỉ do trí ngu si mà ra cả. Nó có nghĩa lý gì đối với ta đâu. Ta muốn bay đến Ba La Nại, nói cho thân hữu của ta là vua ấy một lời khuyến giáo về công bình và chân chánh." Rồi quay lại trước khi mặt trời dần đi xuống từ giữa không gian. Ngài bay qua toàn cõi thế giới, từ đầu chí cuối xong. Ngài giảm dần tốc lực, bay từ đầu nọ đến đầu kia, toàn xứ Diêm Phù Đề. Cuối cùng đến thành Ba La Nại. Cả kinh thành này với chu vi chừng 12 dặm, như thể đang nằm dưới bóng chim chúa, không một khe hở nào lộ ra. Rồi tốc lực giảm dần, những lỗ trống, kẽ hở lại xuất hiện trên bầu trời. Bậc đại sĩ bay chậm chậm, rồi đáp xuống từ không trung. hạ cánh trước sông cửa. Vua vui mừng reo lớn: "Thân hữu của ta đang đến kìa." Rồi đặt chiếc bảo tọa bằng vàng cho chim đậu, vua phán: "Xin hiền hữu vào đây, an tọa tại nơi này." Và ngài ngâm dần kệ đầu: "Chúa Thiên Nga đến đậu nơi đây, lòng trẫm thiết tha diện kiến ngài. Hãy chọn thứ gì ngài thấy được, nay ngài là chúa tể nơi này." Bậc đại sĩ đậu trên bảo tọa bằng vàng, vua xoa vào dưới đôi cánh của ngài những loại dầu thơm đã lọc sạch cả trăm lần, hay còn hơn thế nữa, cả ngàn lần, ban cho ngài thứ gạo mềm mại và nước đường trong cái đĩa bằng vàng, rồi nói chuyện với ngài với giọng ngọt ngào như mật: "Này hiền hữu, ngài đến đây một mình, vậy ngài từ đâu lại?" Chim chúa kể hết mọi việc. Sau đó vua bảo ngài: "Này hiền hữu, xin ngài lần nữa biểu diễn tốc lực của ngài so với mặt trời kia." "Thưa đại vương, tốc lực ấy không thể phô diễn được." "Vậy xin ngài biểu diễn một việc tương tự như vậy thế." "Được lắm, thưa đại vương, ta sẽ biểu diễn một việc tương tự như vậy. Xin triệu tập các xạ thủ bắn nhanh như chớp lại đây." Vua liền ra lệnh triệu tập họ. Bậc đại sĩ lựa 4 người, rồi cùng bọn ấy từ cung điện đến sân chậu. Nơi đó, ngài bảo dựng một trụ đá và buộc vào cổ ngài một cái chuông nhỏ. Sau đó, ngài đậu trên đỉnh trụ đá, đặt 4 xạ thủ quay lưng từ trụ đá hướng ra 4 phía, bảo: "Thưa đại vương, xin ra lệnh cho 4 xạ thủ bắn ra cùng một lúc 4 mũi tên về 4 hướng, và ta sẽ chụp lấy 4 mũi tên ấy trước khi chúng chạm mặt đất, rồi đặt xuống chân các xạ thủ. Đại vương sẽ biết khi nào ta đi nhặt các mũi tên nhờ tiếng chuông reng reng, song đại vương chẳng trông thấy được ta đâu." Sau đó đồng loạt các xạ thủ bắn 4 mũi tên ra, ngài liền chụp lấy chúng và đặt dưới chân đám xạ thủ kia. Còn mọi người thấy ngài đang đậu trên trụ đá. "Thưa đại vương, ngài đã thấy tốc lực của ta chăng?" Rồi ngài nói tiếp: "Thưa đại vương, tốc lực ấy không phải là tốc lực bậc nhất của ta đâu, cũng không phải tốc lực bậc trung, mà là tốc lực kém nhất trong các tốc lực thấp kém. Thế mà nó đã chứng tỏ cho đại vương thấy ta nhanh nhẹn đến mức độ nào." Sau đó vua hỏi ngài: "Này hiền hữu, thế có tốc lực nào nhanh hơn tốc lực của ngài chăng?" "Thưa hiền hữu, có chứ, nhanh hơn tốc lực của ta đến trăm lần, à không, cả ngàn lần, là sự biến hoại của tứ đại trong đời sống của loài hữu tình. Chúng tan rã như vậy đó, chúng bị tiêu diệt như vậy đó." Bằng cách ấy, ngài đã làm sáng tỏ cách thế giới hữu hình hoại vong như thế nào, bị hủy diệt như thế nào, từng giây từng phút. Khi nghe nói vậy, vua sợ chết, không còn giữ bình tĩnh được nữa mà ngất xỉu đi. Cả hội chúng kinh hoàng rảy nước vào mặt vua, khiến ngài hồi tỉnh. Sau đó, bậc đại sĩ nói với vua: "Thưa đại vương, chớ sợ hãi, nhưng hãy nhớ đến thần chết. Hãy tiến lên trong đường công chính, bố thí và làm thiện sự, phải gắng tinh cần." Lúc ấy, vua đáp lại: "Tâu chúa thượng, nếu không có một đạo sư hiền trí như ngài, trẫm không thể nào sống được. Vậy xin ngài đừng trở về đỉnh núi Sitakuta nữa, mà hãy ở lại đây, dạy bảo trẫm. Xin hãy làm đạo sư để giáo hóa trẫm." Rồi vua ngâm 2 dần kệ thỉnh cầu ngài: "Nhờ nghe nói đến người mình yêu mến, mà tình yêu thương được dưỡng nuôi hoài. Lòng nhớ nhung người vắng bóng dần phai, vì nghe thấy khiến người sinh lưu luyến. Xin hãy cho ta đặc ân diện kiến, giọng nói ngài thật thân ái bên ta. Diện kiến ngài còn thấm thiết hơn xa, vì ta thích được cùng ngài diện kiến. Thiên Nga hỡi, ở cùng ta xin đến." Bồ Tát đáp: "Ví dụ ta ở lại với quân vương, trong cảnh vinh quang giường ấy được ban, song ngày kia choáng men nồng, chúa thượng có thể truyền đem chúa chim ra nướng." "Không đâu," vua nói, "lúc có ngài ở bên cạnh, trẫm sẽ không bao giờ đụng đến men rượu nồng nữa." Rồi vua cam kết hứa hẹn điều này qua dần kệ sau: "Thức uống ăn kia thật đáng rủa nguyện, nếu trẫm quý yêu hơn cả bạn hiện, trẫm không nếm dầu giọt nào hay ngụm. Bao lâu ngài ở lại đây cùng trẫm?" Sau dần kệ này, Bồ Tát ngâm 6 dần kệ khác. Tiếng loài sơn cẩu, tiếng chim muông cũng rất dễ dàng được cảm thông. Tiếng nói người đời tuy rõ thế, vô cùng tối nghĩa, hỡi quân dương. Có người thường nghĩ bạn thân mình quyến thuộc là đây, bạn chí tình. Song tình bằng hữu thường đi mất, căm hận, oán thù lại khởi sinh. Ai được ngài thương cũng quý ngài, gần ngài dù ở tận phương trời. Song người sống cận kề ngài đó, lòng ngài hờ hững cũng xa vời. Ai ở với ngài dạ mến thương, vẫn ân cần dẫu cách trùng dương. Nhà ngài ai ở tâm thù nghịch, xa cách trùng dương vẫn oán hận. Những người thù nghịch, Chúa Công ơi, dù ở gần nhau vẫn cách vời. Song hỡi đại dương nuôi quốc độ, các hiền nhân kết hợp nhau hoài. Ai ở quá lâu sẽ thấy rằng, thân bằng có lúc quá cừu nhân. Trước khi để mất tình thân hữu, ta giả biệt ngài cất bước chân. Sau đó, vua nói với ngài, dù trẫm chấp tay lại cố nài, ngài không hề chịu để vào tay. Chẳng dành lời nói cho bằng hữu, tha thiết cầu mong giúp đỡ hoài. Trẫm khát khao ngài ban đặc huệ, trở về đây viếng trẫm nay mai. Thế rồi Bồ Tát đáp lời, nếu không vì gián đoạn dòng đời, vì thử ngài ta Chúa Thượng ôi, còn sống hỡi người nuôi đại chúng, ta bay về lại chốn đây thôi. Rồi ta còn dịp lành tương kiến, trong lúc ngày đêm lờ lững trôi. Với lời nhắn nhủ vua xong, bậc đại sĩ lên đường về núi Sitakuta. Khi bậc đạo sư chấm dứt pháp thoại này, ngài bảo, như vậy này các tỷ kheo, ngày xưa, ngay cả khi ta được sinh vào loài súc vật, ta đã chứng minh tích cách mong manh của tứ đại trong cuộc sống và tuyên thuyết chánh pháp. Nói vậy xong, ngài nhận diện tiền thân. Vào thời ấy, A Nan là vua, Mục Kiền Liên là con chim trẻ nhất, Sa Lợi Phất là chim non thứ hai, hội chúng của Đức Phật là tất cả thiên nga, và ta chính là Chúa Thiên Nga có thần tốc. 477. Chuyện tiểu đạo sĩ Narada, tiền thân Kunla Narada. Không có củi nào được bổ ra. Chuyện này bậc đạo sư kể trong lúc trú tại Kỳ Viên về các trò quyến rũ của một cô gái thô tục. Thời ấy, ta biết rằng có một cô gái chừng 16 tuổi, con của một người dân thành Xá Vệ, là một cô gái có thể đem vận may đến cho đàn ông. Song chẳng có nam nhân nào chọn nàng cả. Vì vậy, mẹ nàng nghĩ thầm, con gái ta đã đến tuổi trưởng thành, song chẳng ai chọn nó cả. Ta muốn dùng nó như miếng mồi câu cá, khiến cho một vị xuất gia tu hành trong dòng họ Thích Ca phải hoàn tục và nó sống nương nhờ vị ấy. Lúc bấy giờ có một thiện gia nam tử ở Xá Vệ đã quyết tâm tu hành và gia nhập tăng chúng. Nhưng từ khi chàng đã thọ đại giới xong, chàng lại mất cả ước vọng tu tập và cứ sống chuyên lo tô điểm bản thân chàng. Người nữ cư sĩ này thường hay dọn sẵn cháo gạo trong nhà và nhiều thức ăn loại cứng loại mềm, rồi đứng ở cửa trong khi tăng chúng đi ngang qua đường phố và cố tìm xem ai là người có thể bị lòng thèm ăn của ngon vật lạ lôi cuốn. Kìa lũ lượt trên đường là đám nam tử hành trì Tam Tạng Kinh, luật, luận. Song bà không tìm được ai có thể mắc vào mồi của bà cả. Giữa các vị ban bình bát đắp y kia là những vị pháp sư thuyết giáo với giọng ngọt ngào như mật, di chuyển như đám mây bền bồng trước gió. Bà chẳng thấy ai cả. Song cuối cùng bà chợt nhận thấy một nam nhân tiến tới, khóe mắt xoa dầu thơm, tóc buông xõa, mang chiếc y trong bằng thứ lụa mượt mà. Chiếc y ngoài được giặt giũ sạch sẽ, bình bát có màu sắc đẹp như loại bảo châu. Chiếc dù thật vừa ý. Một con người buông thả các căn theo sở thích, toàn thân một màu đồng vàng bóng lộn. Đây chính là người mà ta có thể bắt lấy. Bà nghĩ thầm và đánh lễ vị kia. Bà đến cầm lấy bình bát và mời ông vào nhà. Bà dọn chỗ ngồi cho ông, đưa cháo gạo và các thức khác. Rồi sau bữa ăn, bà yêu cầu ông ghé nhà bà làm nơi nghỉ chân lui tới trong tương lai. Vì thế, ông thường viếng thăm nhà đó về sau, dần dần với thời gian trở nên thân thiết. Một ngày kia, bà cư sĩ ấy nói cốt cho ông nghe. Trong nhà này chúng ta sung sướng lắm, duy chỉ một điều là ta chẳng có con trai hay con rể để bảo tồn gia sản thôi. Ông nghe được, tự hỏi không biết lý do gì bà lại nói vậy. Chẳng mấy chốc, dường như việc đó đã đâm sâu vào tim ông. bà ta bảo con gái, con hãy quyến rũ người này đi, hãy tìm cách điều khiển chàng theo ý con. Vì thế sau đó, cô gái tô điểm đầy mình đủ loại trang sức và quyến rũ gì kia, dùng đủ bánh lới xảo quyệt của nữ nhân. Ta phải hiểu rằng, một cô gái thô tục đây không có nghĩa là thân hình mập mạp, nhưng dù mập hay gầy, cô ta cũng bị gọi là thô tục vì mãnh lực năm thứ dục tình của cô ta. Sau đó, nam tử kia, còn trẻ, lại bị dục tình chi phối, nên lòng nghĩ thầm, nay ta không thể nào tu theo giáo pháp của Đức Phật được nữa. Và ông đi đến tinh xá, đặt y bát xuống, nói với các vị giáo thọ của mình, tâm con đang thối thất. Rồi các vị kheo ấy dẫn ông đi đến bậc đạo sư và thưa, bạch Thế Tôn, tỷ kheo này đang thối thất. Ngài hỏi, này tỷ kheo, họ bảo rằng tâm ông đang thối thất, có đúng vậy không? Bạch Thế Tôn, quả thật như vậy. Thế việc gì khiến ông như vậy? Bạch Thế Tôn, một cô gái thô tục. Ngài bảo, này tỷ kheo, ngày xưa, lâu lắm rồi, khi ông ở trong rừng, chính cô gái này đã cản trở đời thanh tịnh của ông và đã làm hại ông rất nhiều. Thế thì tại sao nay ông lại xin thối thất vì cô ta nữa? Rồi theo lời thỉnh cầu của tăng chúng, ngài kể một chuyện quá khứ. Một thời kia, khi vua Ramadatta trị vì tại Ba La Nại, Bồ Tát được sinh vào một gia đình Bà La Môn rất giàu có. Sau khi thành đạt việc học vấn, ngài về điều hành cả tài sản. Kế đó, bà vợ ngài sinh một con trai rồi qua đời. Ngài suy nghĩ, cũng như vợ yêu quý của ta, cái chết sẽ không chừa ta đâu. Vậy gia đình có nghĩa gì với ta nữa? Ta muốn xuất gia tu hành. Vì thế, ngài từ bỏ mọi tham dục, cùng con trai ngài đi vào vùng tuyết sơn. Ở đó cùng sống đời ẩn sĩ, tu tập thiền định và thắng trí, cư trú trong rừng, sinh sống bằng trái cây và củ rừng. Vào thời ấy, dân chúng ở biên địa cướp phá xứ sở. Sau khi tấn công một thị trấn và bắt các tù nhân, bọn chúng chất đầy chứa lợi phẩm trở về biên địa. Trong đám ấy có một cô gái tuyệt đẹp, song đầy mánh khóe giả dối. Cô ta nghĩ thầm, các đàn ông này khi mang chúng ta đi xa nhà sẽ biến bọn ta thành nô lệ. Ta quyết tìm cách trốn thoát. Vì vậy cô ta bảo, thưa chủ nhân, thiếp muốn nghỉ chân, vậy cho thiếp đi nghỉ chân một lát. Nàng đánh lừa bọn cướp như thế rồi trốn đi. Lúc bấy giờ Bồ Tát đã đi vào rừng tìm củ quả để con trai trong am lá. Trong khi ngài đi vắng, cô gái đang lang thang trong rừng bước đến am này vào sáng sớm, quyến rũ chàng trai bằng dục tình, phá hủy công đức của chàng và chinh phục chàng theo ý mình. Nàng bảo chàng, sao chàng lại ở trong rừng? Này, đôi ta cùng về một làng kia làm nhà riêng cho ta ở. Tại đó, đôi ta dễ dàng tận hưởng mọi lạc thú ái tình. Chàng bằng lòng và bảo, này cha ta đang ở trong rừng kiếm trái cây. Khi nào ta gặp lại cha ta, thì ta sẽ cùng nhau đi xa. Lúc ấy, cô gái nghĩ thầm, cậu trai khờ dại này chẳng biết gì cả. Song còn cha cậu, ác hẳn đã xuất gia tu hành lúc tuổi già. Khi ông ấy về nhà, ông ấy sẽ biết ta làm gì ở đây và đánh đập ta, lôi cổ kéo cẳng ta ra, quẳng ta vào rừng sâu. Vậy ta muốn đi ngay trước khi ông ấy về. Rồi chỉ rõ dấu hiệu đi đường xong, nàng liền đi ngay. Sau khi nàng vừa khuất bóng, chàng trai trở nên buồn bã, không làm phận sự hàng ngày như thường lệ, mà đi trùm kín từ đầu tới chân, nằm dài ra trong am lá, u sầu, phiền muộn. Khi bậc đại sĩ đem mớ quả rừng về nhà, ngài quan sát dấu chân cô gái. Đây là dấu chân một nữ nhân. Ngài nghĩ thầm, ắt hẳn công đức của con trai ta đã mất rồi. Sau đó, ngài bước vào am, đặt mớ quả rừng xuống và ngâm dần kệ đầu, hỏi con trai ngài. Không có củi nào được bổ ra và không kéo nước từ ao hồ, cũng không có lửa nào con nhóm, đờ đẫn nằm đó giống kẻ rồ. Nghe giọng của cha, chàng trai dùng dậy đánh lễ cha và hết sức cung kính, chàng thổ lộ rằng chàng không thể nào chịu được cuộc sống trong rừng nữa và chàng ngâm đôi dần kệ. Con không thể sống ở sơn lâm, cuộc sống trong rừng thật khó khăn. Con quyết điều này, ca diếp hỡi, con mong trở lại chốn phàm nhân. Này đạo sĩ ơi, hãy dạy con, khi con từ giả bước lên đường, thế nào phong tục trong toàn quốc, con phải biết cho thật tỏ tường. Bậc đại sĩ bảo, này con, được lắm, ta sẽ dạy con mọi phong tục trong nước. Và ngài ngâm đôi dần kệ: nếu con đã quyết chí xa rời các trái cây rừng với sắn khoai, về sống thành thị nghe dạy bảo, làm sao phong cách hợp theo đời, tránh nơi vách đá chốn hang sâu, thuốc độc rời xa dẫu loại nào, bước thận trọng nơi loài rắn ở, đống bùn nhơ bẩn chờ xa vào. Con trai vì ẩn sĩ không hiểu được lời khuyên cốt lõi ấy, liền hỏi: vách đá dốc cao ấy có gì liên quan đến thánh đạo ta đi, bùn nhơ thuốc độc cùng loài rắn, xin nói điều này với tiểu nhi. Vị ấy đáp lời giải thích: có thuốc uống kia ở cõi trần mà người ta gọi rượu con thân, thơm tho như mật ong ngon ngọt, giá rẻ đầy hương vị dịu dàng. Cái ấy Narada bậc trí bảo là thuốc độc đối hiền nhân, và bọn nữ nhân ở cõi trần làm người ngu trí phải điên cuồng, chúng lôi đám trẻ người non già như bảo dưới đường bắt hạt bông. Ta nói vượt sâu là thế đấy, đang nằm ngay trước mặt hiền nhân, được đời trao tặng đài vinh quang, ân sủng lộc nhiều tiếng tốt vang. Này đó Nara bùng cấu quế, có cơ làm bẩn các hiền nhân, đế dương cùng với đám quần thần đang ngự trong cung chốn thế nhân. Này đó Nara đều chức trọng, mỗi vua là một chúa oai hùng. Trước chân vua chúa các quân dương, con nhớ đừng nên chọn bước đường, vì đó Nara là rắn cả, những người ta đã nói con thương. Có nhà con đến để xin ăn, khi mọi người an tọa trước bàn, nếu thấy tốt lành trong chỗ ấy thì con ăn uống thỏa thê lòng. Khi người kia dọn bữa mời con, thực hiện điều này lúc uống ăn, đừng uống quá chừng, ăn quá độ, tránh xa nguồn dục lạc phàm trần. Rượu chè chuyện phím bạn tà gian, các tiệm bán buôn của thợ vàng, con hãy tránh xa như những kẻ đi trên đường lộ chẳng bình an. Trong khi người cha cứ tiếp tục nói mãi bên tai, chàng trai dần dần hồi tỉnh và nói: thưa phụ thân, con đã chán chê cõi phàm trần rồi. Sau đó, vị cha dạy cho chàng tu tập từ tâm, các thiện pháp khác. Người con nghe theo lời cha dạy bảo. Chẳng bao lâu, phát khởi thiền định trong tâm trí chàng. Và cả hai cha con không bao giờ gián đoạn thiền định, nên được tái sinh vào cõi phàm thiên. Khi bậc đạo sư đã chấm dứt pháp thoại, ngài nhận diện tiền thân. Vào thời ấy, cô gái thô tục này là thiếu nữ kia, tỷ kheo thối thất là con trai vị ẩn sĩ, và ta chính là người cha.